Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: vượt qua khảo nghiệm sinh tử bằng chính niệm. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thảo luận về các tình huống sinh tử mà chúng ta vượt qua nhờ chính niệm có thể giúp chúng ta trong tu luyện. 1. Tin tưởng ở Đại Pháp, tôi đã vượt qua được khổ nạn. Bài viết của Quy Chân. Năm 2018, tôi có triệu chứng của một cơn đột quỵ. Tôi không thể nằm xuống vì nếu nằm, tôi sẽ có một cảm giác đáng sợ rằng đầu tôi đang chảy máu. Tôi cảm thấy như mình sắp bị mất chủ ý thức và chết. Tôi đặt một chiếc chăn mền sau lưng để làm đệm lót. Tôi phải ngồi thẳng và dựa vào chăn. Ngồi như vậy trong một thời gian dài rất mệt mỏi. Trước đây tôi cũng từng có triệu chứng tương tự nhưng không coi trọng nó. Sư phụ đã thay tôi gánh chịu. Nhưng lần này thì khác. Nó rất mãnh liệt. Tôi phát chính niệm và có lúc tốt lên, có lúc tệ đi. Tôi nghĩ nó không chỉ là nghiệp bệnh và tôi không nên chỉ chịu đựng nó. Nó là bức hại của cựu thế lực. Tôi không thể ngủ. Tôi muốn nhờ các đồng tu phát chính niệm cho mình. Nhưng lập tức tôi nhận ra mình không nên làm vậy, vì đó là thừa nhận bức hại của tà ác. Tôi nhớ sư phụ từng giảng: một ngón tay nhỏ cũng đủ phê nát nó. Trích bài giảng thứ 3, chuyển pháp luân. Đúng, tôi có thể tự mình xử lý nó. Tôi bước ra khỏi giường và bắt đầu nhẩm luận ngữ. Khi tôi nhẩm từng chữ, mỗi chữ lại hiện ra trong tâm trí tôi và chủ nguyên thần của tôi hoàn toàn hòa tan với nhận thức pháp của tôi ở tầng thứ sở tại. Trong khi nhẩm luận ngữ, tôi đi đi lại lại. Mỗi lần nhẩm xong một lần, tôi lại đánh dấu vào một tờ giấy. Đầu tiên, trong tâm trí tôi có những cai nhiễu, nhưng chính niệm của tôi đã giải thể chúng và tôi lại bắt đầu lại từ đầu. Dần dần, tâm tôi không còn bị cai nhiễu nữa. Cuối cùng, tôi có thể nhẩm luận ngữ từ đầu tới cuối mà không có bất kỳ cai nhiễu nào. Từng chữ hiện ra trước mắt tôi. Tôi có thể ngộ được nội hàm của pháp. Tôi có thể cảm thấy tâm mình cũng đang nhẩm pháp. Sau khi tôi nhẩm khoảng 30 lần, đầu của tôi không còn cảm thấy nặng và sưng nữa. Tôi cảm thấy thoải mái và thư giãn. Mọi thứ trở lại bình thường. Sư phụ giảng: pháp có thể phá hết thảy chấp trước. Pháp có thể phá hết thảy tà ác. Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá. Pháp có thể kiên định chính niệm. Trích bài trừ cai nhiễu, tinh tấn yếu chỉ 2. Đây là một trong những trải nghiệm không thể quên của tôi về huyền năng của Đại Pháp. Tính tâm vào Đại Pháp của tôi càng mạnh bao nhiêu, thì uy lực của Đại Pháp lại càng lớn bấy nhiêu. Con xin cảm tạ sư phụ vì đã cứu độ con. 2. Ma nạn trên thân thể biến mất trong một ngày sau khi tư tưởng của tôi đồng hóa với Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Tháng 4 năm 2021, gia đình tôi dự định đi nghỉ. Vào đêm trước khi chúng tôi đi, tôi đột nhiên không thể cử động được chân trái của mình. Trạng thái giống như triệu chứng của một cơn đột quỵ. Tôi nói với gia đình mình rằng, tôi không thể đi chuyến này, mọi người cứ đi vui vẻ nhé. Họ muốn hủy chuyến đi vì lo lắng và muốn ở nhà cùng tôi. Tôi nói, tôi sẽ ổn, đừng lo lắng cho tôi. Tôi biết điều gì đang xảy ra với mình. Người tu luyện không có bệnh. Tôi đã không tu được tốt lắm. Đó là lý do tại sao tôi lại gặp các triệu chứng như vậy. Sư phụ sẽ bảo hộ tôi. Tôi sẽ ổn thôi. Khi thức dậy để luyện công vào buổi sáng hôm sau, đầu tiên tôi nghĩ, chân của mình sao rồi? Nhỡ mình không đứng vững thì sao? Sau đó tôi có một niệm khác. Mình không nên lo lắng về điều đó. Mình có sư phụ. Tôi đã cầu xin sư phụ gia trì cho mình. Trong khi đang luyện bài công pháp thứ 2, tôi cảm thấy có một trường năng lượng mạnh mẽ trong bụng dưới của mình. Tôi có thể cảm thấy pháp luân đang quay 9 lần theo chiều kim đồng hồ và 9 lần ngược chiều kim đồng hồ. Tôi nghĩ rằng sư phụ đang khích lệ mình. Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của Ngài. không ngôn từ nào có thể biểu đạt lòng biết ơn của tôi. Sau khi gia đình tôi rời đi, tôi đã dành toàn bộ thời gian để học pháp và luyện công. Trong vòng một ngày, tất cả các triệu chứng đã biến mất và mọi thứ trở lại bình thường. Tôi ngộ ra rằng khi tâm tôi đồng hóa với pháp, thì uy lực vô biên của Đại Pháp sẽ triển hiện ở tôi. 3. Vượt qua khảo nghiệm sinh tử bằng chính niệm. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Một buổi sáng cách đây 10 năm, tôi bị đau ở thắt lưng khi thức dậy. Như thường lệ, tôi chuẩn bị luyện bài công pháp thứ 5 cùng ba chị gái của mình. Đột nhiên tôi bị đau bụng dưới đến mức khó thở. Tôi đau đến mức chỉ có thể thở được nửa hơi mỗi lần và toát mồ hôi hột. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là phải đến bệnh viện. Sau đó tôi tự hỏi mình bị bệnh gì. Sau đó tôi nhận ra rằng mình đã sai khi nghĩ như vậy. Là người tu luyện, tôi cần cầu sư phụ giúp đỡ. Ngay lúc đó tôi cảm thấy mình sắp chết. Tôi nói với sư phụ rằng, sư phụ, con không muốn phá hoại pháp. Nếu con mất đi sinh mệnh sẽ có quá nhiều tổn thất. Gia đình và bạn bè của con đều biết con đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm nay. Tôi cảm thấy tốt hơn một chút và bắt đầu niệm pháp. Sư phụ giảng, chính niệm kiên cố không thể phá đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử Đại Pháp Lương Thiện, làm rung sợ hết thảy tà ác, ánh sáng chân lý phóng ra, làm hết thảy những nhân tố tư tưởng bất chính của các sinh mệnh phải giải thể. Có chính niệm mạnh bao nhiêu thì có uy lực lớn bấy nhiêu. Trích cũng một đôi lời tinh tấn yếu chỉ hai. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi học thuộc pháp, nhưng tôi cảm thấy không đủ lực để đả tọa và muốn nằm xuống. Sau đó tôi có một niệm rằng tôi sẽ khỏe lại sau khi đả tọa xong. Tôi không dừng lại và hoàn toàn tin tưởng rằng mình có thể tiếp tục. Quả thực, mọi thứ đều ổn sau khi bài công pháp kết thúc. Tôi nằm xuống để thư giãn. Chị gái tôi hỏi tôi, tại sao em lại nằm, chúng ta vẫn chưa phát chính niệm? Tôi nói, em vừa mới vượt quan sinh tử. Chị nói, sao em không nói gì cả? Lẽ ra các chị có thể giúp phát chính niệm cho em. Tôi nói, có lẽ không kịp để kêu gọi giúp đỡ, và em không muốn phiền mọi người. Kết quả cũng có thể không nhất thiết là tốt. Em đã cầu sư phụ giúp đỡ. Em tin vào sư phụ và pháp. Qua trải nghiệm này, tôi thể ngộ rằng tính sư tính pháp là vô cùng quan trọng. Bài chia sẻ thứ hai, hướng nội tìm nhảy ra khỏi giả tướng mâu thuẫn. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Tôi là đệ tử Đại Pháp kiên trì giảng chân tướng trực diện quanh năm. Một đoạn thời gian trước, đồng tu bên cạnh tôi xuất hiện nhiều việc như bị báo cảnh sát và bị bắt cóc. Các đồng tu B, C, D từng cộng tác với tôi cũng bị bắt cóc. Tôi cũng bị báo cảnh sát, nhưng bất quá là tôi đã chạy thoát. Những việc này khiến các đồng tu bên cạnh tôi cũng chịu ảnh hưởng. Đồng tu A có tâm sợ hãi khá nặng. Cô muốn cùng tôi đi phân phát tài liệu chân tướng và tôi đã đồng ý. Trong quá trình chúng tôi phối hợp, đã xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn. Ví dụ, ngay lúc một nhóm công nhân xây dựng tòa thị chính đang làm việc, tôi bèn chạy đến giảng chân tướng cho họ, nhưng không ai chịu nghe và chịu nhận tài liệu. Lúc này, một cậu thanh niên bước xuống xe và hỏi tôi đang tặng cái gì. Cậu ấy hỏi là Pháp Luân Công à? Tôi nói đúng rồi, tôi vừa nhiệt tình tặng tài liệu vừa giảng chân tướng. Cậu thanh niên bèn nói, cái này chẳng phải tốt quá hay sao? Anh em mau tới đây, mỗi người nhận lấy một cuốn nào. Một nhóm đông người liền kéo tới, mỗi người lấy một cuốn. Cảnh tượng vô cùng cảm động lòng người. Tôi khen ngợi cậu thanh niên. Hành vi hôm nay của cậu là kiến chứng cho tương lai của mình. Đồng tu A bảo tôi không thể dùng từ kiến chứng. Người thường nghe không hiểu. Tôi nói, trong cậu thanh niên này có chút thân phận. Cô ấy nói người ở quê ăn mặc đẹp không nhất định là lãnh đạo đâu. Tóm lại, tôi nói một đằng, cô ấy nói một nẻo. Cô ấy chuyên làm ngược lại với tôi, không phải vui mừng cho chúng sinh được đắc cứu. Tôi liền nói, chúng ta là một chỉnh thể không thể có giãn cách, không thể đứng sau phía tà ác. Sau đó chúng tôi đã chuyển chủ đề. Ví dụ, tôi giảng chân tướng cho một nhóm người, cô ấy giảng cho một người ở bên cạnh, nhưng nói thế nào người ta cũng không chịu tam thoái. Tôi giảng cho nhóm người này xong, họ đều thoái cả. Tôi lại nói chuyện với người kia, chưa được vài câu thì cậu ta đã chịu thoái. Đồng tu A nói với tôi, không thể giảng Trung Cộng hủ bại, người ta không có thích nghe, có lẽ bản thân người ta cũng hủ bại đó. Tôi nói, không thích nghe nhưng người ta đều thoái rồi kìa. Khi thực, gia đình của đồng tu A có chút thế lực ở vùng này. Tôi nói dưới quê tham ô chút tiền thì không gọi là tiền. Cô xem hiện nay quan chức cấp cao tham ô biết bao nhiêu là tiền, nhìn thấy mà phát hoảng. Nó đã đến mức không thể cứu được nữa rồi. Tóm lại, dưới tác dụng của tâm sợ hãi, cô ấy coi trọng an toàn của bản thân, muốn gì làm lấy. Tôi bên này giảng chân tướng xong thì không thấy bóng dáng cô ấy ở bên kia nữa. Đôi lúc tôi không tìm thấy cô ấy đâu. Đôi lúc nhìn thấy nguy hiểm, cô đã bỏ tôi ở lại, một mình đi về nhà. Ngày nào cũng có những chuyện không hòa hợp thế này. Tôi cũng luôn hướng nội tìm, nhưng vẫn chưa tìm ra từ trên biểu hiện. Sau khi về nhà, cô ấy cũng hướng nội tìm, biết mình làm không đúng, 5 lần 7 lượt nhận lỗi và nói lời xin lỗi với tôi, nói rằng bản thân cô thấy cuống quýt, không biết mình đã nói gì, bảo tôi đừng giận cô ấy. Xin lỗi rồi lại xin lỗi, nhưng lần sau cô ấy vẫn muốn gì làm nấy. Tôi biết tâm tính là dần dần đề cao, chứ không phải nhận ra thì lập tức có thể làm được ngay. Tuy trong quá trình đó tôi cũng có suy nghĩ không muốn đi cùng cô ấy, nhưng nếu nghĩ lại trong hoàn cảnh ác liệt mà cô ấy vẫn có thể ra ngoài phát tài liệu chân tướng thì quả là không tệ. Sư phụ muốn chúng ta đề cao chỉnh thể, cho nên tôi vẫn sẽ ra ngoài cùng cô ấy. Vậy tại sao lần nào cô ấy cũng công kích tôi? Ngay cả khi giảng chân tướng hiệu quả không tệ, người ta đều đã tam thoái sau khi nghe tôi nói, nhưng cô ấy cũng không buồn khích lệ tôi lời nào. Tôi cũng từng nói với cô, nếu đổi lại là người khác, chắc đã sớm bị cô công kích mất rồi. Đang lúc giảng nói thật tốt, thì bị cô dội cho một gáo nước lạnh. Hai chúng ta đang làm mất tác dụng của chính niệm, làm những việc khiến cho tà ác vui mừng. Cũng giống như trên chiến trường, tôi đang dốc toàn lực chiến đấu với tà ác, nhưng cô lại bắn lén ở phía sau. Lúc tôi giảng chân tướng, cô có thể giúp tôi phát chính niệm mà. Tôi biết đây không phải bổn ý của cô, mà là quan niệm hình thành hậu thiên. Chân ngã tiên thiên của cô là phù hợp với chân, thiện, nhẫn. Tôi nghĩ tại sao những quan niệm hậu thiên này có thể xuất hiện bên trong trường không gian của tôi, khẳng định là trường không gian của tôi cũng có vật chất bại hoại, cho nên chúng mới có thể câu thông. Thật sự không nằm ở bản thân việc này đúng hay sai, mà là nhân tố ở phía sau. Nhảy ra khỏi bản thân việc này, tôi nghĩ, trong khi tôi qua lại với đồng tu A, có lẽ vẫn còn một số chỗ chưa phù hợp với Pháp. Trong nhiều năm qua, đồng tu A rất quan tâm tôi, giúp đỡ tôi về mặt vật chất. Trước đây, do tôi từng bị bức hại, cuộc sống khá khó khăn. Lúc tôi đến nhà đồng tu A, cô bắt tôi ăn đủ thứ, không ăn không được. Thời gian lâu dần, tôi cũng không thấy xa lạ nữa. Đôi lúc, cô ấy còn tặng tôi quần áo, tôi cũng không nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Tôi đến nhà cô rất tùy tiện. Không phải đồng tu A coi thường tôi, mà là tà ác coi thường tôi. Người thường có câu, há miệng mắt quay. Là bản thân tôi không phù hợp với Pháp, tà ác bèn lợi dụng chấp trước của con người, tạo ra ma nạn cho tôi, gây gián cách chỉnh thể, can nhiễu giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Nếu vì bản thân tu không tốt mà can nhiễu việc cứu độ chúng sinh, thì đó mới là hối hận lớn nhất. Sau khi tôi nhìn rõ tầng lý này, hễ cô ấy bảo tôi ăn gì, dùng gì, tôi đều nhất loạt từ chối. Kỳ thực đồng tu A cũng không rõ vì sao cô lại làm như vậy. Tuy chúng tôi đã phối hợp với nhau tốt hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn phát sinh việc không hòa hợp, tôi lại nghĩ còn vấn đề nào nhỉ? Tôi tìm ra mình vẫn còn cái tâm tật đố coi thường đồng tu. Hoàn cảnh mỗi người khác nhau, thói quen dưỡng thành cũng khác nhau. Tôi lớn lên ở thành phố, hơi chú trọng về tu dưỡng và lễ tiết. Đồng tu A lớn lên ở nông thôn, gia đình có chút quyền thế, cho nên làm việc hơi cực đoan, nói chuyện tổn thương người khác. Do đó tôi có chút không quen và khinh thường một số hành vi của cô. Ngay cả khi chia sẻ với cô ấy, cô cũng không nhất định đều có thể sửa đổi. Vả lại, cô cũng không phải là rất tinh tấn. Tôi nhận ra mình không thể dùng tiêu chuẩn của bản thân để yêu cầu đồng tu. Chỉ có đại pháp mới có thể khiến người ta thăng hoa. Do đó, lúc đồng tu khác học pháp với cô ấy, tôi khích lệ đồng tu học pháp với cô nhiều hơn, đề cao chân pháp. Nhà tôi và nhà đồng tu A khá gần nhau. Tôi tin đồng tu nhất định sẽ làm tốt. Cho đến nay, sự việc vẫn còn chưa xong. Đồng tu khác lại kể với tôi chuyện này. Nhà của đồng tu F cần sửa chữa nên đồng tu F đã đi thuê nhà, đã trả tiền cọc. Nhưng đồng tu A không cho đồng tu F thuê nhà của người khác, mà bắt đồng tu F thuê nhà của họ hàng cô ấy. Đồng tu F nói, đồng tu A này chẳng ra sao cả, gặp ai cũng làm ầm ĩ. Từ đây về sau đừng bắt tôi đi cùng cô ấy nữa. Tôi về nhà nghĩ lại, thật là không đúng. Tà ác đang thay đổi chiêu thuật, kế này không thành lại bày kế khác. Chúng muốn phá hoại chỉnh thể của chúng tôi. Tà ác lợi dụng đồng tu chưa tu bỏ nhân tâm, từ đó can nhiễu chỉnh thể. Nếu chúng tôi đều bài xích cô ấy thì chẳng phải cô ấy sẽ càng bị cô lập sao? Một khi cô bị bức hại thì sẽ mang đến tổn thất cho chỉnh thể. Bởi vì mối quan hệ của cô nên gia đình cô mới làm ngơ những việc của Pháp Luân Công ở vùng địa phương. Nếu cô bị bức hại thì hoàn cảnh nhà cô sẽ còn buông lỏng vậy không? Do đó mỗi từng đệ tử đại Pháp trong chỉnh thể đều khởi tác dụng không thể thay thế. Chỉnh thể chúng ta phải đề cao lên. Khi tôi nhìn rõ chiêu trò của tà ác, tôi đột nhiên bật cười từ trong tâm. Việc này cũng có kết cục rất tốt. Đồng tu A và một đồng tu ở gần cô cùng nhau đi phát tài liệu và cô ấy không còn tìm đến tôi nữa. Sư phụ lại an bài đồng tu E đi cùng với tôi. Chúng tôi vừa phát tài liệu vừa giảng chân tướng khích lệ lẫn nhau, phối hợp rất ăn ý. Tôi biết một loạt ma nạn này là cựu thế lực an bài, nhưng sư phụ đã tương kế tựu kế. Sau khi tôi quy chính những nhân tâm này trong pháp, sư phụ không cho phép sự việc này xuất hiện nữa. Tất cả đều là an bài tốt nhất. Sư phụ giảng, tìm bên trong là một pháp bảo. Trích, giảng pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009. Thời kỳ chính pháp, hướng nội tìm không chỉ giới hạn trong tu luyện cá nhân, mà còn đứng tại góc độ chỉnh thể và góc độ cứu độ chúng sinh để hướng nội tìm. Bố cục cần lớn hơn, cần mở rộng tư duy. Cảm tạ sư phụ đã giúp đệ tử học cách hướng nội tìm. Đệ tử khấu tạ sư phụ từ bi vô lượng. Nếu có chỗ nào chưa dựa trên pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính. Bài chia sẻ thứ 3, hãy coi sự khó chịu là hảo sự. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Gần đây tôi nhận ra cần phải thay đổi các quan niệm con người của bản thân và coi sự khó chịu là hảo sự. Sư phụ đã dạy chúng ta rằng lý của một người tu luyện là phản đạo với lý của người thường. Sư phụ giảng, hết thảy những sự việc nơi người thường đều hoàn toàn không để tâm, đều là vui vẻ thoải mái, chịu thiệt thòi lớn đến mấy, vẫn cứ vui vẻ thoải mái. Nếu thật sự có thể làm được vậy, thì chư vị đã đạt đến quả vị sơ cấp của La Hán. Trích, bài giảng thứ 9, chuyển pháp luân. Nếu tôi thực sự có thể nghĩ rằng điều khó chịu là việc tốt trong tu luyện, tôi nên lúc nào cũng phải lạc quan. Nếu tôi không thể giữ lạc quan, tôi thậm chí không thể đạt đến quả vị La Hán sơ quả. Khi nhận ra điều này, tôi quyết định nỗ lực trân quý khó nạn. Sư phụ giảng, cực khổ đương thành lạc. Tạm dịch, lấy chịu khổ làm vui. Trích, khổ kỳ tâm trí, hồng ngâm. Hằng ngày tôi đều tự nhắc nhở bản thân rằng mình phải thay đổi quan niệm con người của mình. Đối với mọi thứ mà tôi nhìn hay cảm nhận, miễn là nó khiến tôi không thoải mái, tôi sẽ tự nhủ trong tâm, hãy coi nó là việc tốt. Khi tôi thấy bát đĩa bẩn vẫn bị để lại bồn rửa bát, tôi tự nhủ đây là một điều tốt. Mặc dù tôi đã có tuổi, tôi vẫn còn khỏe. Tôi có thể là chú tiểu mà sư phụ nói đến trong chuyển pháp luân. Người làm tất cả những công việc khó khăn và chịu đựng mọi khó khăn để người khác được hưởng tiện nghi và giảm bớt gánh nặng cho họ. Tôi nên rửa sạch bát đĩa. Do đó tôi không cảm thấy ủy khuất chút nào. Bởi vì tôi vẫn có nhiều suy nghĩ và quan niệm khác nhau của con người, tôi chắc chắn sẽ có cảm giác khó chịu trong cơ thể. Tôi tự nhủ rằng những khó chịu này đều là điều tốt, và sự khó chịu không kéo dài. Là học viên chân chính, chúng ta cần buông bỏ mọi loại quan niệm của con người và coi sự khó chịu là điều tốt, và nó phải thực sự xuất từ tâm của chúng ta. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể mỉm cười đối mặt với gian khổ trong cuộc đời mình. Tất cả những thay đổi mà tôi trải qua trong tu luyện đại pháp của mình không chỉ khích lệ tôi tiếp tục tu luyện chân chính, mà cũng chứng thực đại pháp. Khi mọi người chứng kiến chân tướng, tất cả họ đều đồng ý rằng pháp luân đại pháp là tốt. Pháp luân đại pháp đã ban cho tôi rất nhiều. Sự từ bi của sư phụ là vô hạn. Không lời nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với sư phụ. Cảm tạ sư phụ. Chuyên đề tu luyện chính pháp kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.